Và thì giờ này, chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa qua phần giảng luận. Xin kính mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin được đọc lời Chúa được chép ở trong sách Roma đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Vì danh Ngài, trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và câu gốc được chép trong Roma đoạn 1, từ câu 5 đến câu 6. Xin hội thánh cùng đọc chung với tôi. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Vì danh Ngài, trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mời hội thánh đồng ngồi. Và chúng ta sẽ học lời Chúa qua thư gửi hội thánh Roma của Phao-lô với chủ đề Chứng nhân của Phúc Âm. Mục sư Hứa Trung Tín chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Xin kính mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi thưa Chúa, trân trọng kính chào hội thánh. Chủ đề trong năm của chúng ta là chứng nhân. Thì chúng ta đang học với nhau một vài phần ở trong Roma chương thứ nhất. Không biết quý vị còn nhớ là mình đã học cái gì trong Roma chương 1 rồi không? Mình nói với nhau trong Roma chương đoạn 1 câu 1, mình nói về cái sự nhận ông Phao-lô, ông nhận diện mình là ai. Thì chúng ta nói về việc trong câu cuối câu 1, ông nói về tin lành của Đức Chúa Trời. Sau đó chúng ta học với nhau trong Roma đoạn 1 câu 16 để chúng ta nói về cái quyền năng của Phúc Âm. Chúng ta học với nhau trong Roma đoạn 1 câu 17 để nói về sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta học với nhau trong Roma đoạn 1 từ câu 3, câu 2 cho đến câu 4 để chúng ta nói với nhau về trọng tâm của Phúc Âm, đó là Chúa của Thế Giêsu, đấng mà chúng ta tin là Chúa Giêsu, Ngài là con người, Ngài là con Đức Chúa Trời và Ngài là Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục từ câu 5 đến câu 7. Những câu tiếp theo này sứ đồ Phao-lô cho thấy để có thể trở nên một tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, để có thể hoàn thành sự kêu gọi và sứ mạng cao trọng mà Đức Chúa Trời giao cho ông là một sứ đồ, một chứng nhân cho Chúa Giêsu thì phải như thế nào? Và câu hỏi chúng ta đặt ra trong buổi sáng hôm nay đó là thế nào là một chứng nhân cho Phúc Âm, hoặc một chứng nhân cho Phúc Âm sẽ nhận được những đặc ân nào? Điều đầu tiên mà phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy đó là một chứng nhân cho Phúc Âm, đó là một người nhận được sự cứu rỗi và sự sai phái. Ở trong câu 5 phần A, sứ đồ Phao-lô viết rằng nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh điều gì? Hai điều. Thứ nhất là ân điển và thứ nhì là chức sứ đồ. Ông nói rằng nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Phao-lô đã viết ở trong phần mở đầu của bức thư này, ở trong đoạn 1 câu 1, và ông nói rằng Phao-lô là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ. Ông nói rằng chính ông là Phao-lô được gọi làm sứ đồ. Tuy nhiên ở trong câu 5 phần A thì sứ đồ Phao-lô lại nói rằng nhờ Ngài mà chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Ở trong câu 1 nói rằng cá nhân ông đã nhận lãnh chức sứ đồ, nhưng trong câu 5 thì ông nói rằng không phải chỉ một mình ông, mà chúng ta, tức là những người tin nhận Chúa Giêsu, đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Như vậy tại đây sứ đồ Phao-lô cho thấy những cái nguyên tắc và lẽ đạo áp dụng trong cái đời sống cá nhân của ông ở trong câu 1, nó được áp dụng cho tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu, nghĩa là những người nhờ Ngài, nhờ Chúa Giêsu Christ mà họ nhận được ân điển và chức sứ đồ. Chúng ta sẽ nói với nhau về hai điều đầu tiên này, tức là nhờ Ngài mà những người tin nhận Ngài đã nhận lãnh được hai điều. Thứ nhất là ân điển và thứ nhì là chức sứ đồ. Chúng ta nói về với nhau về ân điển. Ân điển tại đây nói đến điều gì? Nhiều người nói rằng là có thể lắm ân điển ở tại đây nói về cái ơn mà Chúa ban cho Phao-lô để trở nên một sứ đồ. Nhưng có lẽ đúng hơn, chúng ta phải hiểu rằng ân điển tại đây nói đến sự cứu rỗi. Và ở đây sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng cả Phao-lô và chúng ta, tức là những tín hữu ở tại thành phố Roma và tất cả mọi người tin nhận Chúa, cả Phao-lô và những tín hữu tin tại Roma hoặc là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu đều là những người nhận được ân điển hay là nhận được sự cứu rỗi nhờ Ngài hay là thông qua Ngài. Như vậy thì Ngài ở đây là ai? Ngài ở đây chính là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta được đề cập ở trong câu 4. Câu 6 viết rằng, trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Bản tiếng Việt chúng ta dịch là được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng đúng hơn chúng ta phải dịch rằng được gọi cho Đức Chúa Giê-xu Christ, hoặc là được gọi của Đức Chúa Giê-xu Christ, hoặc như bản ESV người ta dịch rằng được gọi để thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị có Kinh Thánh ở dưới để theo dõi không? Mọi người mở cuốn Kinh Thánh ra nghe cho quý vị nghe, chỉ có 3 câu thôi. Hôm nay không biết cái người chiếu câu Kinh Thánh anh bạn đi đâu mất rồi. Nhưng mà quý vị phải mở Kinh Thánh ra, chứ tôi nói một hồi quý vị sẽ chỉ có 3 câu thôi mà quý vị sẽ không biết nó nằm ở chỗ nào đâu. Thành ra cố gắng mở Kinh Thánh lên, mở phone ra, đừng có shopping, coi Kinh Thánh thôi. Ha. Ok. À, ông nói với trong câu 6 thì nói rằng trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà đúng ra câu nói là trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi cho Đức Chúa Giê-xu Christ, hay là anh em đã được gọi để làm một người của Đức Chúa Giê-xu Christ. Bản ESV người ta dịch rõ hơn, người ta nói rằng là được gọi để thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong câu 7 tiếp tục lặp lại điều đó khi nói rằng gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ, được gọi làm thánh đồ. À, bản ESV của mình hình như dịch là call to be saints, call to be. Thật ra nó cái động từ làm hay là cái động từ to be á, nó không có trong nguyên bản. Ở trong nguyên bản của nó chỉ là call saints, mà người ta sẽ dịch rằng trong các dân ấy anh em là người được gọi, anh em là những thánh đồ được gọi call saints, chứ không phải là call to be saints. Ở đây một lần nữa câu 6 và câu 7 ai xác nhận cho chúng ta sự cứu rỗi là nhờ Chúa Giê-xu Christ, là thông qua Chúa Giê-xu Christ, là công việc của Đức Chúa Trời để làm cho một tội nhân trở nên một thánh đồ, một người thuộc về Chúa Giê-xu Christ. Thế thì một câu hỏi đặt ra, vì sao sự cứu rỗi lại được gọi là ân điển? Bởi vì sự cứu rỗi được Đức Chúa Trời ban cho những người không xứng đáng nhận lấy, mà thậm chí là sự cứu rỗi được ban cho những người không những là không xứng đáng nhận lấy sự cứu rỗi, mà họ chỉ xứng đáng nhận lấy điều ngược lại với ân điển, đó là cơn giận của Đức Chúa Trời, đó là sự đoán phạt đời đời. Chúng khi chúng ta nói đến ân điển, chúng ta nói rằng chúng ta trao một cái điều mà người đó không xứng đáng nhận, người đó không xứng đáng nhận cái món quà mình trao. Nhưng thật ra đó, chúng ta không chỉ là không xứng đáng nhận cái món quà cứu rỗi, mà ngược lại chúng ta chỉ xứng đáng để nhận sự hư mất đời đời và sự đoán phạt. Và như vậy, sự cứu rỗi ban cho chúng ta đó là một cái điều tuyệt vời, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Có hai câu Kinh Thánh nói về ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy thật là lạ lùng. Đó là Tít đoạn 3 câu 4 câu 5. Ở đây đó sứ đồ Phao-lô viết rằng, nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Câu số 5, Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ân điển là tình yêu thương được ban xuống cho những người không xứng đáng nhận. Đầy tớ Chúa mục sư Donald Gray Barnhouse, ông có một cái định nghĩa rất là hay. Ông nói rằng tình yêu mà mình hướng lên á, thì cái đó gọi là thờ phượng. Tình yêu mà mình bày tỏ ra với những người ngang mình đó, thì đó là lòng yêu mến. Nhưng tình yêu mà phải cúi mình xuống, thì đó gọi là ân điển. Và chúng ta thấy ở nơi đây, sự cứu rỗi là ân điển. Khi chúng ta nhìn về cuộc đời của Phao-lô, quý vị nghĩ rằng Phao-lô có đáng được cứu không? Có lẽ chúng ta quen nhìn hình ảnh Phao-lô là một vị sứ đồ, là một người đã giảng dạy. Nhưng chúng ta đừng quên quá khứ của Phao-lô.
Và khi ông nhìn lại cuộc đời của mình, ông viết cho Timôthê học đứa con thuộc linh của ông. Ở trong thư thứ nhất đoạn 1 câu 13 câu 14 ông nói rằng: ta tức là Phao-lô ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điện của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô nói về mình, ông nói rằng trước đây, trước khi ông gặp Chúa, trước khi Chúa gặp ông, Chúa đã đón ông ở trên đường Đà Mách. Trước khi đó thì ông là người phạm thượng, ông là người bắt bớ người khác, ông là người hung bạo, ông là người đứng để nhìn người khác giết những cái môn đệ của Chúa Giê-xu. Và bây giờ bởi ân điện mà ông được cứu. Đó chính là ân điện, sự cứu rỗi là ân điện được bày tỏ qua chính tác giả của thư Roma. Và chúng ta cũng thấy rằng sự cứu rỗi là ân điện cũng được bày tỏ qua việc sự cứu rỗi được ban cho tín hữu tại Roma. Có thể khi chúng ta đọc sách, đọc thư Roma, chúng ta không biết được cái tình trạng đạo đức của các tín hữu tại Roma trước khi họ tin Chúa Giê-xu như thế nào. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục đọc ở trong đoạn 1 từ câu 18 đến câu 32, thì chúng ta sẽ nhìn ra cái sự suy đồi đạo đức của xã hội thời bấy giờ nói chung và Roma nói riêng. Và tất cả những điều đó, nó cho nhìn chúng ta nhìn thấy một Roma của cái sự kinh khủng, của cái sự trụy lạc, bạo lực và sa đọa đạo đức. Và tất cả những gì mà chép ở trong Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 32, nó đúng cho xã hội của Roma và nó phù hợp với lịch sử khi người ta nhìn về thành Roma thời bấy giờ. Và chúng ta biết rằng những tín hữu tại thành phố Roma đã từng ở trong một cái môi trường xấu xa này. Và thật là lạ lùng đó là ân điện của Đức Chúa Trời đã ban cho họ để làm gì? Để họ trở nên những chứng nhân cho Ngài. Họ gọi, họ được kêu gọi để làm những thánh đồ, những người được biệt riêng ra để sống một cuộc đời cho Chúa Giê-xu ở ngay tại một thành phố tội lỗi. Chúng ta thấy sự cứu rỗi là ân điện qua cái ví dụ cuộc đời của Phao-lô, qua những tín hữu tại Roma và qua cả trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có những cái quá khứ. Và chúng ta cảm ơn Chúa một điều, tình thương của Chúa, ân điện của Chúa đã đem đến đổ trên chúng ta để chúng ta thuộc về Ngài, trở nên con cái của Ngài. Tôi đọc cho quý vị nghe một vài câu trong thư Ê-phê-sô đoạn 2, khi sứ đồ Phao-lô nói về tình trạng của con người. Và tôi nghĩ rằng những gì mà sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Ê-phê-sô nó cũng đúng với chúng ta ngày hôm nay. Ông nói rằng, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vẫn phục vụ cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bản nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự đam mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời đã đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được. Tôi và quý vị trước khi tin Chúa chúng ta đều chết vì cớ lầm lỗi và tội ác. Chúng ta đều sống theo cái cách sống của học đòi theo thế gian này. Chúng ta có những người thơ lại thân tượng. Chúng ta chỉ là những người sống để thỏa mãn những cái mong ước, những cái ham muốn của chính mình mà thôi. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng, bởi ân điển mà Chúa đã cứu chúng ta, đã khiến cho chúng ta từ chỗ chết ở trong tội của mình, trở nên sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Nhận biết sự cứu rỗi đến từ ân điển Chúa, nó là một trọng tâm của tin lành. Bởi vì ở nơi đây tin lành cho chúng ta thấy một điều rằng sự cứu rỗi không đến từ con người. Nói đúng hơn, sự cứu rỗi không thể đến từ con người. Nếu sự cứu rỗi đến từ con người thì không ai được cứu cả. Và khi chúng ta nhận ra được ân điển trong sự cứu rỗi thì chúng ta mới nhận biết được sự hư hoại hoàn toàn của con người. Chúng ta nhận ra rằng nếu không bởi ân điển không cách gì chúng ta được cứu. Và nếu ngày hôm nay chúng ta có thể tin Chúa được, không phải bởi vì mình đạo đức hơn người khác, mình tốt hơn người khác đâu. Tất cả là bởi ân điển của Chúa. Và bởi đó đem chúng ta đến cái sự biết ơn Chúa trong đời sống mỗi ngày. Ân điển đó là một lẽ đạo rất là quan trọng trong Kinh Thánh. Và nó đặc biệt quan trọng trong thư Roma. Người ta tìm ra, người ta thấy rằng trong Tân Ước á, Trong 27 sách của Tân Ước có 155 lần được đề cập đến từ ngữ ân điển. Và trong 155 lần đó thì chỉ riêng sứ đồ Phao-lô ông đã dùng cái từ ân điển 100 lần. Và trong 100 lần ông dùng trong suốt những cái thư tín của ông thì riêng thư Roma Phao-lô đã dùng 24 lần. Ông dùng 100 lần cái từ ân điển trong các thư tín của ông và 1/4 cái số lần, tức là 24 lần ông đã dùng nó trong thư Roma. Có thể nói rằng thư Roma giúp chúng ta hiểu ân điển là gì. Bởi và chúng ta cũng sẽ nói tới một cái chiều ngược lại, nếu chúng ta không hiểu ân điển là gì thì chúng ta cũng không thể hiểu thư Roma. Và quan trọng hơn, nếu chúng ta không hiểu, không kinh nghiệm, không nhận thức một cách đúng đắn về ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì chúng ta cũng không thể sống một cuộc đời Cơ Đốc như là Kinh Thánh bày tỏ. Tại sao chúng ta không thỏa lòng với cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa? Tại sao chúng ta không trở nên hữu ích trong cuộc đời chúng ta bước đi với Chúa? Tại sao chúng ta kiêu ngạo đối với anh chị em mình? Là bởi vì nhiều người trong chúng ta chưa thật sự hiểu ân điển cứu rỗi của Chúa cho cuộc đời mình là gì. Tôi nhớ hoài một điều. Trong ngày năm 2008, trong cái lễ bổ nhiệm chức vụ mục sư nhiệm chức phụ tá quản nhiệm ở tại hội thánh này, có một bác lớn tuổi bác ngồi ngay chỗ của anh Khải đó, ngồi cái chóp đó. Tôi chưa bao giờ tôi thấy bác đi nhà thờ, là tôi tới tôi ngồi tôi nói chuyện với bác. Bác là một sĩ quan cao cấp của quân đội trước năm 1975. Ông hỏi với tôi vậy nè, tôi hỏi là ủa sao hôm nay bác biết mà bác đến đây? Ông nói tôi biết, thành ra tôi đến đây để giữ cái lễ bổ chức của thầy. Thì tôi mới hỏi, thì ông mới hỏi tôi chứ không phải tôi hỏi ông. Ông hỏi vậy chứ bây giờ theo thầy á, cuộc đời của mình á, có cái từ gì, có cái chữ gì là quan trọng nhất? Tôi hơi đột ngột, tôi không biết ý của bác hỏi tôi cái gì. Thì tôi nói với bác đó là tình yêu thương, love. Ông nói đúng nhưng không phải đúng nhất. Tôi nói cho ông là faith, đức tin. Ông nói cũng đúng nhưng mà không phải đúng nhất. Tôi nói hoài, ông cứ kêu không đúng. Cuối cùng tôi hỏi ông vậy chứ theo bác cái chữ gì là chữ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Ông nói nó là grace, ân điển. Ông nói chừng nào thầy hiểu được chữ đó thầy sẽ thấy rằng đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, ân điển. Điều thứ nhất một chứng nhân nhận được đó là ân điển, nhưng bên cạnh đó còn là chức sứ đồ. Ở trong câu 1, sứ đồ Phao-lô nói rằng ông được gọi làm sứ đồ. Nhưng ở trong câu 5 thì ông nói rằng tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu nhờ Ngài mà chúng ta đã nhận lãnh chức sứ đồ. Đương nhiên có sự khác biệt giữa chức sứ đồ của Phao-lô trong câu 1 và chức sứ đồ của những tín nhân ở trong câu 5. Ở trong câu 1, chức sứ đồ là danh hiệu chính thức và là một cái chức vụ đặc biệt. Nhưng trong câu 5, sứ đồ chỉ mang ý nghĩa chung, đó là một sứ giả, người được sai đi, một người được sai đi để thi hành công tác Chúa giao, đó gọi là sứ đồ. Hoặc là những sứ giả được sai đi để rao giảng tin lành, đó là cái sứ đồ. Thành ra nếu chúng ta đọc ở trong công vụ hoặc cuối sách Roma, Roma chương thứ 16, chúng ta sẽ thấy có những người được Phao-lô gọi là sứ đồ. Họ không tương đương với lại các sứ đồ của Chúa Giê-xu và Phao-lô, nhưng họ là sứ đồ trong cái nghĩa là những người được sai phái để thi hành công tác Chúa giao, là những người sứ giả được sai đi để rao giảng tin lành. Như vậy nếu chữ thứ nhất là ân điển có nghĩa là sự cứu rỗi, thì chữ thứ hai chức sứ đồ có nghĩa là sự sai phái, một người được Chúa sai phái. Nếu vậy thì có mối liên hệ của sự cứu rỗi và sự sai phái như thế nào? Sự cứu rỗi, Chúa cứu mình và Chúa sai phái mình, hai cái đó có mối liên hệ nào? Cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nhận ra đó là ân điển phải đến trước, chức sứ đồ sẽ đến sau. Thứ tự Kinh Thánh ghi rất là rõ, nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Như vậy theo thứ tự thì ân điển sẽ đi trước, chức sứ đồ sẽ theo sau. Hay nói một cái bằng một ngôn ngữ khác, sự cứu rỗi sẽ đi trước và sự sai phái sẽ theo sau. Sự sai phái, sự phục vụ nó phải theo sau kinh nghiệm tin nhận Chúa. Có những người khao khát làm mục sư, có những người khao khát làm giáo viên trường Chủ Nhật, có những người thích làm trưởng lão, có những người thích làm chấp sự. Nhưng những người đó chưa bao giờ kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trong chính đời sống của mình. Một người như vậy không thể phục vụ Chúa. Nếu một người không nhận được ân điển của sự cứu rỗi thì chắc chắn người đó cũng không nhận được sự sai phái của Chúa. Nếu người đó bước vào trong một chức vụ, một sự phục vụ, đó là cái ý muốn của người đó, sự khao khát của người đó mà thôi. Và khi một người chưa thật sự kinh nghiệm sự cứu rỗi mà bước vào trong sự phục vụ, thực chất người đó không hề phục vụ Chúa, và người đó sẽ gây nên những cái hậu quả kinh khủng khi cứ cố chấp theo đuổi những cái ham muốn làm những công việc tôn giáo. Thầy tới Chúa mục sư Donald Gray Barnes Howe, ông nói rằng thật là một điều kinh khủng khi con người ta cố trở thành sứ đồ trước khi họ nhận được ân điển. Đó là một điều kinh khủng khi một người cố để trở thành sứ đồ trước khi họ nhận được ân điển. Cái điều thứ nhì, thứ nhất ân điển đến trước, chức sứ đồ đến sau. Điều thứ nhì, ân điển và chức sứ đồ không tách rời nhau. Chúng ta đọc lại câu số 5. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ. Bây giờ tôi tách ra. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển. Đúng không? Cậu nói đúng không? Tôi chưa bỏ nghe, tôi chỉ nói là riêng cái chỗ đó đúng không? Đúng phải không? Nhờ Ngài chúng ta nhận được ân điển, nhờ Ngài chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Bây giờ tôi lặp lại câu này. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh chức sứ đồ. Bây giờ thay vì tôi viết chữ và, tôi nói hai cái đó vô, tôi viết thành hai câu. Câu thứ nhất tôi nói rằng nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh chức sứ đồ. Điều đó đúng hay sai? Hoàn toàn đúng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là ân điển và chức sứ đồ không phải là tách biệt. Chúa có thể ban ân điển cứu rỗi cho một người mà Chúa không hề sai phái họ. Điều đó không có. Điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây đó là nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, nghĩa là nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi, và cũng nhờ Chúa Giêsu chúng ta nhận lấy sự sai phái. Chúng ta để ý một điều, ân điển được liên kết với chức sứ đồ bằng cái từ ngữ là chữ và, nghĩa là đây là hai điều không thể tách rời. Nếu Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại để qua Ngài một người nhận được sự cứu rỗi, thì đồng thời người đó cũng nhận được sự sai phái. Nói một cách khác, sự sai phái được áp dụng cho mọi người nhận được ân điển hay là nhận được sự cứu rỗi. Không có bất cứ một người nào được cứu mà không có sự sai phái. Sứ đồ Phaolô khi viết trong Ê-phê-sô đoạn 2, khi ông nói về tình trạng của con người trước khi gặp Chúa, rồi từ đó câu 8 đến câu 10, câu 8 đến câu 9 ông nói rằng chúng ta được cứu bởi đức tin nơi huyết và sự sống lại của Chúa Giêsu, và ông nói trong câu 10 rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra để được dựng lên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Chúa cứu chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi bằng đức tin, và chúng ta được cứu để làm gì? Để thực hiện những điều mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Một người được cứu rỗi phải là một người được sai phái. Mục sư John MacArthur trong quyển Dạy Nghĩa Thư Roma, ông nói rằng mỗi người được cứu bởi ân điển tệ trị của Đức Chúa Trời thì cũng được Ngài kêu gọi một cách tệ trị vào chức vụ sứ đồ. Chúa không bao giờ ban sự cải đạo mà không kèm theo sự sai phạm. Có nhiều tín hữu sai lầm khi cho là chúng ta được cứu là bởi ân điển qua sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có tin là mình được cứu là bởi Chúa chọn lựa mình không? Đây là điều không phải chúng ta có quyền tin hay không tin. Đây là điều mà Kinh Thánh nói. Kinh Thánh nói rằng Chúa chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế. Chúa chọn chúng ta từ trước khi chúng ta sinh ra đời kìa. Và trong sự nhận biết của Chúa, trong tình thương, trong ơn điện của Chúa, Chúa chọn chúng ta. Roma nói rằng, đoạn 8 nói rằng Chúa chọn chúng ta, Ngài gọi chúng ta, và khi Ngài gọi thì chúng ta sẽ tin Chúa. Chúa sẽ xứng công bình cho chúng ta, và Chúa cũng bảo đảm sự cứu rỗi đó bằng cách Chúa ban cho chúng ta sự vinh hiển. Tất cả chúng ta đều nói rằng là chúng ta được cứu là bởi ân điển bày tỏ qua sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Chúng ta đồng ý với điều đó. Nhưng khi chúng ta tin Chúa rồi, khi nói về sự phục vụ hay hầu việc Chúa, chúng ta có tin cái điều tương tự chúng ta tin là sự cứu rỗi không? Chúng ta có tin rằng là khi mà Chúa đã chọn chúng ta để Chúa cứu chúng ta, thì Chúa cũng chọn chúng ta để sai phái chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta đã không sống như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta đang sống như thế nào? Chúa đã chọn tôi để tôi tin Chúa. Nhưng mà rồi khi tin Chúa rồi thì sao? Chuyện tôi có phục vụ Chúa hay không á là do tôi chọn. Nhưng quý vị ơi, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Chúa chọn chúng ta cho sự cứu rỗi và Chúa cũng chọn chúng ta cho sự sai phạm. Nhờ Ngài mà chúng ta nhận lãnh ân điển và nhờ Ngài mà chúng ta nhận lãnh chức sứ đồ hay là sự sai phái của Chúa. Không thể có một cơ đốc nhân nói rằng tôi tin Chúa nhưng tôi không làm gì hết. Tôi không làm gì, tôi tin Chúa là đủ rồi, tôi tin Chúa là tôi được cứu rồi. Chúng ta vẫn thường chấp nhận với nhau rằng có những người tín hữu trong nhà thờ không làm gì hết. Và trong những cái thống kê người ta nói rằng một cái nhà thờ thường trung bình á, nếu mà nhà thờ nó phát triển thì sẽ có khoảng 30% tín hữu làm việc. Còn trung bình là chỉ có từ 10 cho đến 20% những tín hữu làm việc thôi. Vậy thì 70-80% số người kia ở đâu? Và người ta vẫn tiếp tục ngồi thỏa lòng ở trên những băng ghế nhà thờ với một cái lập luận rằng tôi tin Chúa là tôi được cứu, tôi không cần làm gì hết, tôi không cần nhận bất cứ một cái sự sai phái nào hết. Chừng nào tôi rảnh thì tôi làm, tôi muốn thì tôi làm. Đó không phải là sự cứu rỗi mà Kinh Thánh nói ở nơi đây. Nhờ Ngài chúng ta nhận lấy ân điển thì cũng nhờ Ngài chúng ta nhận lấy chức sứ đồ. Đây là điều không thể tách rời. Chúng ta nhận thấy ở nơi đây rõ ràng, cũng giống như sự cứu rỗi, chức vụ tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Nó không phải là sự chọn lựa hay quyết định của mình. Quý vị có thấy rằng phải chăng một trong những lý do mà nhiều tín hữu ngày hôm nay thường nêu ra, tôi nghĩ ở dưới cũng có nhiều người nêu ra ba cái vụ này lắm. Tôi cũng nghe nhiều, tôi nhìn xuống thì cũng thấy nhiều khuôn mặt thân quen ở nơi đây. Nhiều người đã nói rằng là khi mà đối diện với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong một chức vụ hay một công tác, người đó nói rằng tôi không đủ khả năng để làm. Có nhiều người nói rằng hoàn cảnh của tôi bây giờ chưa làm được. Chừng nào hoàn cảnh của tôi nó khá hơn chút, bây giờ con còn nhỏ quá, gia đình còn bề bộn quá, còn đủ thứ hết trơn á, chừng nào mà hoàn cảnh thay đổi tôi sao việc Chúa, bây giờ chưa phải thời điểm đó. Chúng ta vẫn thường nói như vậy để chúng ta từ chối cái sự kêu gọi của Chúa bước vào trong sầu việc Ngài. Tuy nhiên chúng ta cần nhận ra rằng sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là công việc của Ngài. Sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta là công việc của Ngài. Và khi Chúa gọi chúng ta thì Chúa cũng ban cho chúng ta ân điển để làm cho sự kêu gọi đó trở nên hữu hiệu. Có nghĩa là chúng ta tin Chúa. Đúng không? Khi Chúa chọn chúng ta, Chúa sẽ kêu gọi chúng ta. Và sự kêu gọi đó là sự kêu gọi hiệu nghiệm. Sự kêu gọi đó bởi ân điển của Chúa, chúng ta chắc chắn tin Chúa. Một khi Chúa chọn mình, Chúa sẽ kêu gọi mình. Và ân điển đó không chỉ khiến cho chúng ta tin Chúa mà còn bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta nữa. Và điều chúng ta cần làm là gì? Là lấy đức tin để tiếp nhận lấy cái ân điển đó. Đúng không? Tôi nói tới đây không ai cãi tôi nữa. Kinh Thánh nói vậy mà cãi gì? Vậy thì tại sao mà khi mà mình đối diện với sự kêu gọi của Chúa trong sự phục vụ, trong cái chức vụ thì mình lại nói rằng Chúa ơi, con không có khả năng. Có ai có khả năng để tự cứu mình không? Khi Chúa chọn mình, Chúa gọi mình thì ân điển của Chúa sẽ làm cho mình tiếp nhận Chúa và Chúa bảo đảm cái sự cứu rỗi đó cho mình. Mình đồng ý hết. Nhưng bây giờ khi nói về sự kêu gọi của Chúa, bước vô để nhận lấy cái sự kêu gọi của Chúa, đứng vào trong chức vụ hầu việc Chúa thì mình lại nói rằng Chúa ơi, con không có khả năng. Chúa ơi, hoàn cảnh này nó chưa thuận lợi, con chờ chừng nào hoàn cảnh thuận lợi thì con sẽ hầu việc Chúa. Và chúng ta tiếp tục đi nhà thờ, tiếp tục ngồi ở những băng ghế nhà thờ, tiếp tục nói những cái điều đó mỗi ngày đối với chúng ta. Đó là điều không có trong Kinh Thánh. Đó là điều không có trong Kinh Thánh. Cái lẽ thật đúng trong sự cứu rỗi thì nó cũng đúng trong sự sai phái. Chúng ta không nhận ơn sai phái, hay chúng ta không nhận công việc của Chúa sai phái bởi cái khả năng riêng của mình hay là cố gắng riêng của mình, mà đó là bởi đức tin trong Chúa Giê-xu, nghĩa là ân điển được ban cho có quyền năng cứu rỗi, thì ân điển được ban cho cũng có quyền năng để trang bị và thi hành công việc qua người được Chúa chọn lựa. Nói một cách khác, nhờ Ngài, tức là nhờ Chúa Giêsu Christ mà tôi nhận được ân điển cứu rỗi, thì cũng nhờ Ngài, tức là nhờ được Chúa Giêsu Christ mà tôi nhận được sự sai phái. Tôi nhận được sự sai phái thì tôi có thể làm một mục sư, tôi nhận được sự sai phái thì tôi có thể làm một giáo viên được Chúa Nhật. Tôi nhận được sự sai phái để tôi có thể là một chấp sự. Tôi nhận được sự sai phái để tôi có thể là một người cha nuôi dạy con mình trong sự kính sợ Chúa. Tôi nhận sự sai phái để tôi có thể làm chứng nhân trong vai trò một công nhân ở trong hạng sự. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã làm một người cha, người mẹ mà không phải là một chứng nhân cho Chúa. Biết bao nhiêu người trong chúng ta vẫn tiếp tục mỗi ngày đi làm mà không hề là chứng nhân trong cái chỗ mà Chúa đang đặt để mình. Chúng ta nói khó lắm, một chừng không đi làm, chừng không biết đâu vô, sợ tôi nói không được. Khó quá, tôi không thể nào sống đạo trong gia đình. Chúng ta đủ thứ để nói hết. Nhưng mà chúng ta không ai tự cứu mình hết, bởi ân điển mà Chúa cứu mình. Và một khi Chúa đã gọi mình, Chúa cứu mình rồi, Chúa sai phái mình, Chúa cũng sẽ ban năng lực, quyền năng của Chúa và cả sự trang bị huấn luyện cho mình. Vấn đề của mỗi chúng ta là nhận biết và đáp ứng với sự sai phái của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Khi Đức Chúa Trời sai phái chúng ta, thì đồng thời Chúa cũng trang bị, cũng huấn luyện và ban thêm ơn và năng quyền để chúng ta có thể hoàn thành sự sai phái đó. Khi tôi thẩm định tấn phong mục sư, một câu hỏi mà mục sư Trương Văn Sáng lúc đó hỏi tôi rằng, làm sao tôi biết tôi được Chúa kêu gọi để làm mục sư? Và tôi sau đó, sau cái kỳ tấn phong đó, tôi bước đi tôi hầu việc Chúa, và tôi cũng hỏi nhiều người hầu việc Chúa rằng, làm sao ông biết rằng Chúa kêu gọi ông để hầu việc Chúa? Và một trong những cái dấu hiệu rất rõ của một người được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa đó, người đó sẽ nhìn thấy sự trang bị và huấn luyện của Chúa cho người đó ở trong quá khứ để thực hiện cái chức vụ mà nhiều khi 10 năm, 20 năm, 30 năm sau người đó nhận lấy. Người đó sẽ nhìn thấy rõ ràng sự trang bị và huấn luyện của Chúa cho mình. Giống như khi tôi trở ngược về cuộc đời của tôi nhìn thấy sự trang bị và huấn luyện của Chúa cho tôi được Chúa đặt vào một cái gánh nặng để trở nên một người hầu việc Chúa từ khi tôi 13 tuổi. Nhưng rồi cho đến khi mà tôi 32 tuổi, tôi mới bắt đầu bước vô chức vụ phụ tá mục sư. Từ năm tôi 13 cho đến năm tôi 32 tuổi. 19 năm rồi. Và tôi nhìn lại 19 năm đó là 19 năm mà Chúa đã trang bị cho tôi để trở nên một hầu việc Chúa. Chúa trang bị cho tôi qua hoàn cảnh gia đình của tôi. Chúa trang bị cho tôi trong những năm tháng tôi chập chững làm việc với ban thiếu niên. Chúa trang bị cho tôi trong việc học hỏi lời Chúa nơi một cái người hướng dẫn tôi từ trong tuổi thiếu niên. Chúa trang bị cho tôi trong những cơ hội Chúa mở ra cho tôi trong việc học lời Chúa giữa một cái thời điểm mà ở Việt Nam rất là khó để làm được việc này. Và tôi nhìn lại, chỉ có một cái khoảng thời gian 5 năm mà tôi thắc mắc thôi, là từ năm 18 tuổi đến 23 tuổi tôi học kỹ sư cơ khí ở Đại học Bách Khoa. Có nhiều người hỏi tôi rằng, nếu Chúa kêu gọi tôi làm mục sư thì chết Chúa bỏ tôi vô trường học Bách Khoa 5 năm để làm gì? Và rồi, khi tôi nhìn lại tôi thấy rằng, đó cũng là cái khoảng thời gian mà Chúa chuẩn bị cho chức vụ của mình. Có lẽ Mô-xê cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó mình sẽ trở nên lãnh tụ của dân Israel. Nhưng Chúa đã chuẩn bị cho ông 40 năm ở trong cung điện Pha-rô, Chúa cũng chuẩn bị cho ông 40 năm trong đồng bào. Thành ra chúng ta sẽ thấy một điều rằng, khi Đức Chúa Trời sai phái chúng ta thì đồng thời Ngài cũng trang bị huấn luyện và ban thêm ơn và năng quyền để chúng ta có thể thực hiện sự sai phái đó. Ôi quý vị ơi, nhiều người từ chối chức vụ vì sự khó khăn của chức vụ. Nó mở vô làm chấp sự, thấy Chúa cũng cảm động mình, nhưng mà thôi vô cái chỗ nó mệt lắm, nó rắc rối lắm mà tôi không có thì giờ. Mình thấy sự khó khăn của chức vụ, hoặc là có những người ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, mình cầu nguyện suốt ngày, mình cứ nói là Chúa ơi, xin Chúa đem con ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng có bao giờ mình biết một điều rằng, đây là cái chỗ mà Chúa muốn đặt để mình, để mình làm sứ đồ, để mình làm một cái người rao giảng tin lành ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất của mình hay không? Chúng ta không nhận ra. Và chính vì vậy chúng ta thấy hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thấy chức vụ khó khăn, mà chúng ta không nhận ra rằng nếu chúng ta đứng ở chỗ Chúa sai phái mình, thì đó là bởi ân điển Chúa sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành sự kêu gọi đó. Chúa sẽ ban năng lực cho chúng ta. Tôi biết ở đây quý vị có biết một bài hát ở Việt Nam khi tôi còn thiếu niên á, thì bài hát này nó rất quen thuộc. Không biết ở đây có biết không? Bài Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Quý vị biết bài đó không? Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Chúa ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Chúng ta được Chúa sai phái không phải bởi vì chúng ta có khả năng để làm việc đó. Chúng ta được Chúa sai phái là bởi cái quyền tể trị tối thượng của Chúa và bởi vì ân điển của Ngài. Chúa sai phái chúng ta không phải vì chúng ta có khả năng làm việc đó. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta sẽ luôn luôn phải nhắc nhở rằng, chúng ta là ai, điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là Chúa chúng ta là ai, và cái chỗ chúng ta đang đứng đó có thật sự là chỗ mà Chúa sai phái mình hay không. Có một điều chúng ta cần phải cẩn thận, đó là khi mà Chúa kêu gọi mình thì Chúa sẽ trang bị, Chúa sẽ huấn luyện mình, Chúa sẽ cho mình những cái cơ hội để mình có thể học hỏi. Nhưng chúng ta cần cẩn thận, đó là cái việc mà có những người siêng năng tự học hỏi, trang bị, theo ý muốn của mình. Và sau đó họ cho rằng khi mà tôi đã tự học hỏi trang bị cho mình rồi thì tôi có thể nhận lấy một chức vụ. Tôi nói ví dụ, một người muốn làm mục sư, khao khát làm mục sư, ghi danh vô thần học viện đại học. Và sau khi học xong thì mặc nhiên rằng bởi vì tôi đã đầu tư cuộc đời tôi học thần học viện, thành ra tôi đi ra tôi phải làm mục sư. Và tôi sẽ tìm kiếm chức vụ đó cho bằng được mà thôi. Một người được Đức Chúa Trời kêu gọi là mục sư thì Ngài sẽ trang bị huấn luyện người đó trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thần học nữa, để có thể thi hành chức vụ. Nhưng không phải bất cứ người nào học xong các chương trình thần học đều được kêu gọi để làm mục sư. Có thể quý vị có một cái ơn để dạy thiếu nhi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là quý vị buộc hội thánh phải chấp nhận quý vị đứng trong cái chỗ dạy lớp thiếu nhi mà không cho mình dạy là mình giận, mình nổi giận, mình quậy tung lên trên luôn. Tôi có ơn ngày thiếu nhi mà, tôi gần thiếu nhi mới thiếu nhi thương tôi mà, thành ra tôi phải nằm ở chỗ đó mà thôi. Quý vị nên nhớ, sự sai phái của Chúa không tùy thuộc vào khả năng của mình. Sự sai phái của Chúa tùy thuộc vào sự tệ trị tối thượng của Chúa. Chúa đặt chúng ta ở một nơi như vậy. Tôi cũng không biết, tôi nói điều này rất nhiều lần với vợ tôi. Tôi không hiểu được tại sao Chúa lại kêu gọi tôi để trở nên một mục sư. Khi quý vị biết tôi ở tuổi niên thiếu thì quý vị sẽ thấy rằng tôi không có một phẩm chất nào để làm mục sư. Ngay cả cái việc đứng nói trước đám đông tôi cũng không có khả năng đó nữa. Thì nói làm cái gì bây giờ? Hồi nãy quý vị nghe tôi làm việc thánh tôi hát, nó cũng đúng mà phải không? Nó cũng không sai lắm mà. Mục sư thì ít nhất cũng phải hát cho được chứ. Quý vị mà nghe tôi lúc mà tôi 15, 16 tuổi mà tôi hát á, quý vị tạng thần hồn luôn. Quý vị không biết tại sao có một người mà nó hát gọi là hát lạc, mà gọi là nó giống như là trong DNA của tôi luôn á. Bây giờ có tập mấy tập tôi vẫn hát cặc lắc như xưa. Tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết là tại sao. Tôi đã thắc mắc nhiều lần lắm, và cho tới bây giờ tôi vẫn cứ nhiều lần hỏi vợ tôi, tại sao Chúa lại kêu gọi mình để trong sự hầu việc Chúa? Tôi không biết. Đây là quyền tệ trị tối thượng của Chúa. Và tôi nhìn thấy Chúa chuẩn bị, Chúa trang bị cho đời sống của mình. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy rằng, nếu như Chúa đã trang bị mình bước qua chức vụ, nhưng không phải người nào đã học xong, đã có những cái tài năng đó thì đương nhiên được đứng trong chức vụ đó. Hai cái chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Trong thực tế đã có những người nỗ lực trong việc học thần học, dấn thân hy sinh trong chức vụ, nhưng người đó không nhận ra rằng Chúa không hề kêu gọi mình vào chức vụ mục sư. Cho nên người đó đã đánh mất các cái thời gian của mình và gây tổn hại trên hội thánh vô cùng. Đáng tiếc là khi những người này được đối diện và hỏi rằng là ông có xác nhận là Chúa kêu gọi ông không? Thì câu trả lời là gì? Làm sao mà Chúa không kêu gọi tôi được? Thì nhìn lại có những năm tháng tôi đã tận hiến cho Chúa, tôi hy sinh, tôi bỏ cả công việc, bỏ cả tất cả mọi sự, bỏ cả tiền bạc. Tôi hy sinh, tôi không tiếc gì hết mà kêu Chúa không kêu gọi tôi hả? Một người có thể hy sinh, có thể tận hiến, có thể học hành rất là nhiều, nhưng sự sai phái của Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào những điều đó. Sự sai phái của Đức Chúa Trời tùy thuộc vào sự tệ trị tối thượng. Nhờ Ngài mà chúng ta được cứu, và nhờ Ngài mà chúng ta được sai phái. Vấn đề chúng ta sẽ nhận ra đâu là chỗ mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta. Và hãy nhớ rằng sẽ không có một người nào thật sự được tái sanh mà không làm gì hết. Không có. Không thể có. Bởi vì ân điển và chức sứ đồ không tách rời nhau được. Thế thì sứ mạng của một người được cứu rỗi và sai phái là làm gì? Có năm phần B nói rằng để đem mọi dân ngoại. Cái chữ dân ngoại của chúng ta đó, cái chữ dân ngoại của chúng ta đó, đối với người tin lành của mình á, cái chữ ngoại ở đây tức là ngoại bang, tức là người không phải người Do Thái, đúng không? Mình thường á, người tiếng Việt của mình á, khi người tin lành của mình, người Việt Nam mình nói dân ngoại Gentile là mình nói đến người không phải người Do Thái. Nhưng thật ra ở trong bản của nó, người ta sẽ dịch rằng among all the nations, tức là giữa các dân tộc, tất cả các dân tộc. Có thể mỗi người được Chúa kêu gọi cho một đối tượng đặc biệt nào đó. Ví dụ như Phao-lô, cho dù ông rất yêu mến người Y-sen, nhưng mà ông xác định rõ ràng rằng Chúa kêu gọi ông cho những tín hữu ngoại bang, không phải người Do Thái. Mỗi một người có thể Chúa kêu gọi trong một cái thành phần đặc biệt nào đó, nhưng tin lành là dành cho tất cả mọi người. Tin lành là dành cho mọi dân tộc. Và đến với mọi dân tộc để làm gì? Để kêu gọi họ đến sự vâng phục của đức tin. Đây là một điều mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ kỹ càng trong buổi sáng hôm nay. Sự vâng phục của đức tin. Sự vâng phục của đức tin. Bản ESV mà mình đang sử dụng đó, thì dịch đúng như vậy, sự vâng phục của đức tin, obedience of faith. Tuy nhiên, có những bản kinh thánh khác, ngay cả New King James, người ta sẽ dịch rằng the obedience to faith, chứ không phải là of faith. Hoặc là có những bản kinh thánh, người ta sẽ dịch rằng sự vâng phục đến từ đức tin, the obedience that comes from faith. Comes from faith. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta hiểu rằng sự vâng phục đó là kết quả của đức tin. Sự vâng phục đến từ đức tin. Có nghĩa là một người tin Chúa, rồi sau đó người đó có cái kết quả là sự vâng phục. Chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 8 câu 29 đó là: vì những kẻ ngài đã biết trước thì ngài còn đã định sẵn, nên giống như hình bóng con ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa cứu chúng ta để chúng ta đầu phục Chúa và chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, cách hiểu đúng hơn phải là không phải là sự vâng phục đến đức tin hay là sự vâng phục đến từ đức tin, mà chúng ta cần phải hiểu ở đây nó là sự vâng phục của đức tin. Obedience of our faith. Sứ mạng của những người nhận được sự cứu rỗi và sai phái không phải là đem mọi người dân ngoại đến sự vâng phục, hoặc sự vâng phục đó như là kết quả của đức tin. Nhưng đúng hơn, nếu chúng ta hiểu chữ the obedience of faith, thì chúng ta sẽ hiểu rằng sứ mạng của chúng ta là đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục, mà bản chất của sự vâng phục này chính là đức tin. Obedience of faith. Sự vâng phục này nó mang bản chất của đức tin, sự vâng phục của đức tin. Nói một cách khác, vâng phục chính là đức tin. Vâng phục không chỉ là kết quả của đức tin, nhưng nói đúng hơn, vâng phục chính là đức tin. Không thể có loại đức tin cứu rỗi mà không vâng phục. Không thể. Chúng ta là chứng nhân, chúng ta phải hiểu điều đó cho một cách rất là rõ. Không thể có cái chuyện được cứu mà không được sai phái. Và bây giờ, không thể có chuyện được cứu mà không vâng phục. Không thể. Một cái ví dụ. Quý vị nhớ đến Maria đoạn 21 câu 8, câu 28 câu 32 nói về một cái ẩn dụ. Chúa Giêsu nói rằng một người cha có hai đứa con. Ông nói cùng đứa thứ nhất rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa đó trả lời sao? Vâng. Và không đi. Đúng không? Ông hỏi đứa thứ hai ý chang vậy: con ơi, hôm nay ra đồng làm việc. Thì nó nói sao? Nó nói không. Nhưng mà rồi nó làm sao? Nó ăn năn và nó đi. Đúng không? Nó ăn năn và nó đi. Thì Chúa Giêsu nói rằng là: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường bị điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Ở đây Chúa không nói là kẻ thâu thuế và phường bị điếm đương nhiên được vào nước thiên đàng, mà còn vào trước mấy ông kia nữa. Nhưng họ là những người đã nói không, nhưng nếu họ ăn năn thì họ sẽ bước vào nước thiên đàng trước cả mấy cái người mà nghĩ rằng mình cao trọng. Câu 32, vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường bị điếm đã tin người, và các ngươi khi thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Như vậy thì qua ẩn dụ này, đức tin nơi Chúa Giêsu hay là đức tin sự cứu rỗi hay là đức tin nơi Chúa Giêsu nghĩa là gì? Thứ nhất, đức tin sự cứu rỗi hay tin nơi Chúa Giêsu, nó không chỉ là lời nói. Cái đứa thứ nhất nó có nói không? Nó nói, nó kêu là vâng, nhưng rồi nó không đi. Và cái việc mà nó không đi đó chứng tỏ cái chữ vâng trên miệng của nó đó là không có thật. Bởi vì nó nói vâng mà nó không đi. Như vậy thì đức tin tin Chúa không chỉ là lời nói, mà tiếp theo là gì? Là phải ăn năn và đi. Đi đâu? Đi cái nơi mà người cha nói nó đi, hãy ra đồng hay làm việc. Như vậy đối với đứa thứ hai, cái việc mà nó đi làm theo điều mà cha muốn, điều đó chứng tỏ cái sự ăn năn của nó là thật sự. Cái người thứ nhất khi mà Chúa hỏi tin Chúa không? Dạ tin, lên cầu nguyện không? Cầu nguyện, nhưng mà rồi tiếp tục đứng dậy và không làm theo lời Chúa. Cái đời sống không làm theo lời Chúa chứng tỏ cái lời tuyên xưng trước đó là không có thật, không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời hết. Một người tin nhận Chúa là một người tuyên xưng bằng môi miệng mình và sẽ sống thuận phục Chúa Giê-xu. Chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Nhưng điều chứng minh chúng ta thật sự có đức tin nơi Chúa Giê-xu lại không chỉ là lời nói mà còn là một đời sống cam kết vâng phục Chúa Giê-xu và lời Ngài. Như vậy, tin lành không đơn thuần là cái vấn đề về lý trí, về sự nhận biết. Ồ, tôi nhận là Chúa đến đây để Chúa cứu con người nè. Tôi thừa nhận, tôi nói ra miệng tôi tin điều đó. Được, đúng, Kinh Thánh nói điều đó. Nhưng tin lành nó còn không, nó bao gồm cả lý trí, nhưng nó còn bao gồm cả sự vâng phục trong nó. Nếu chúng ta trở lại với văn mạch thì chúng ta nhớ rằng kỳ trước khi nói về câu 4 tôi nói rồi, điều cuối cùng chúng ta phải tin Chúa Giêsu là gì? Là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng cứu rỗi và Chúa chúng ta. Our Lord, Chúa chúng ta. Không thể có việc tin một Chúa cứu thế mà không để Chúa làm Chúa cuộc đời của mình. Đó không phải là đức tin cứu rỗi. Đức tin cứu rỗi là đức tin tin nơi Chúa Giêsu là đấng cứu thế và tin Ngài là Chúa của cuộc đời mình. Không thể tách rời hai điều này. Đây là một cái sự hiểu biết về sự cứu rỗi mà chúng ta cần phải có. Có nhiều mục sư ngày hôm nay, nhiều tín hữu ngày hôm nay đi rao giảng một cái tin lành mà mình nói với người khác rằng một người muốn nhận được sự cứu rỗi chỉ cần nói một câu rằng tôi tin Chúa Giêsu Christ là tôi được cứu rồi. Rồi còn cái việc người đó có kinh nghiệm điều gì, rồi cái việc là cuộc đời người đó sau khi nói mình tin Chúa Giêsu như thế nào, nó không quan trọng, miễn là người đó nói mình tin vào Chúa Giêsu Christ là được. Thầy tôi chú mục sư Martin Lloyd-Jones, ông gọi cái này á, tôi không biết ông dùng cái chữ là believism, tôi không biết dịch tiếng Việt believism là gì, cái khái niệm của nó, cái concept của nó. Believism có nghĩa là những người chỉ nói rằng là tôi tin là tôi được cứu, còn cuộc đời mình có thay đổi hay không không quan trọng, có thuận phục hay không không quan trọng. Tôi vô ChatGPT tôi nhờ nó dịch giùm tôi, nó dịch ra cái chữ là chủ nghĩa duy tin, tức là chỉ có believism mà, và chủ nghĩa duy tin đó là chỉ cần miệng nói tin là được thôi, còn mình không vâng phục không sao. Mục sư John MacArthur thì ông dùng cái chữ rõ hơn mục sư Martin Lloyd-Jones, ông dùng trong các bài giảng ông vừa dùng cái chủ nghĩa ông gọi là easy believism, đơn giản lắm, muốn được cứu phải không? Giờ quỳ gối cầu nguyện nói đi, tôi tin Chúa Giêsu Christ thì tôi được cứu. Người đó được dạy rằng chỉ cần nói như vậy thì được cứu. Người đó không dạy rằng để được cứu rỗi, người đó phải nhận Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi và Ngài phải là Chúa của người đó. Ngài phải là Chúa của người đó. Chúng ta đã dẫn rất nhiều người vào con đường sai trật. Chúng ta đã làm cho họ nghĩ rằng họ đã được cứu rồi và họ không còn tra xét lại cuộc đời của mình nữa. Bởi vì mình đã bảo đảm với họ mà, anh nói như vậy là anh được cứu rồi. Cho dù họ không hề có một cái cam kết thuận phục Chúa, nhưng bởi vì mình đã nói họ sai ngay từ đầu và họ không bao giờ có cái cơ hội để họ suy nghĩ lại về sự cứu rỗi của mình. Và nếu như họ bước vô một cái buổi truyền giảng khác, người ta kêu gọi họ tin Chúa thì họ không lên nữa. Họ nói là tôi tin Chúa rồi, tôi đã từng quỳ trên đòi giảng tôi cầu nguyện rồi. Bởi vì mình đang giảng cho họ một phúc âm sai lạc. Mình đã gieo vào đầu họ rằng là tin lành là đơn giản lắm, chỉ cần nói một tiếng thôi, mọi khó khăn Chúa giải quyết. Anh có những cái khó khăn bất an nào, anh không thấy bình an trong tấm lòng, anh có những cái tội lỗi anh muốn được giải thoát ra khỏi đó, anh muốn chết được lên thiên đàng, thì anh cứ nói anh tin Chúa đi. Nhưng chúng ta không cho họ biết rằng đức tin sự cứu rỗi là đức tin dẫn đến đức tin của sự vâng phục. Đức tin sự cứu rỗi là đức tin vâng phục. Việc làm không cứu chúng ta, nhưng sự vâng phục xác nhận cái điều chúng ta nói chúng ta tin là đúng. Và quý vị ơi, Tôi nói điều này cho quý vị là bởi vì rất nhiều tín hữu đang rao giảng một tin lành không được Kinh Thánh dạy dỗ, một tin lành khiến cho người nghe đến Chúa Giêsu, người đó nghe đến Chúa Giêsu để được hạnh phúc, để được bình an, để cứu họ khỏi một hoàn cảnh đang dạy, cứu họ khỏi một cám dỗ hay là một cái tội lỗi nào đó. Họ sẽ đến họ nói với Chúa rằng, tôi tin Chúa, tôi sẽ tiếp nhận Chúa nếu Chúa giúp tôi và làm cho tôi hạnh phúc hơn, giải thoát tôi khỏi các vấn đề của tôi. Nhưng mọi người nhận được sự cứu rỗi khi người đó tin rằng Chúa Giêsu là con người, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế và là Chúa của tôi, đấng mà tôi vâng phục. Tôi đang nói về người ngoài, nhưng phân đoạn Kinh Thánh này không chỉ nói về người ngoài. Là bởi vì trong câu 6 ông nói rằng trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ trong câu 6. Trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng không chỉ dân ngoại mà ngay cả những tín hữu tại Roma cũng đã được gọi. Và họ được gọi đến điều gì? Họ được gọi đến sự vâng phục của đức tin. Tôi và quý vị chúng ta đi ra chúng ta làm chứng cho người ngoại. Nhưng trước khi chúng ta làm chứng cho người ngoại chúng ta cũng đã được gọi. Được gọi làm cái gì? Được gọi đến sự vâng phục của đức tin, có nghĩa là đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu phải là đức tin của vâng phục. Quý vị ơi, quý vị xét lại đời sống mình đi. Nếu như quý vị chưa có một cái đức tin vâng phục ở trong đó, thì làm sao quý vị đi nói cho người khác, đem họ đến đức tin của sự vâng phục của đức tin? Chúng ta không có cái đức tin của sự vâng phục ở trong đó. Đó là đức tin cứu rỗi thì làm sao chúng đi ra chúng ta làm chứng, chúng ta nói cho người khác và đem họ vào sự vâng phục của đức tin được. Nói cách khác, nhiều người, có một số người, có những người có thể đang ngồi đây nhưng mà không hề có đức tin cứu rỗi. Bởi vì chỉ có một cái đức tin nào đó trên môi miệng của mình nhưng nó không phải là sự vâng phục của đức tin. Và khi mình chưa tin Chúa, mình dẫn ai tới tin Chúa bây giờ? Mình dẫn người ta vô một cái tôn giáo do mình nghĩ ra, một cái cơ đốc giáo do mình nghĩ ra, một cái cơ đốc giáo mình làm cho nó trở nên dễ dàng cho chính mình và cho người nghe luôn. Mình tự huyễn hoặc mình và mình đang huyễn hoặc những người xung quanh. Chúng ta không thật sự hiểu phúc âm là gì, sự cứu rỗi là gì. Đây là điều mà chúng ta cần phải đối diện. Tôi muốn đọc cho quý vị nghe một trích đoạn của một sư Martin John, để rồi quý vị thấy đầy tớ Chúa đã nói gì về một cái vâng phục của đức tin. Ông nói rằng, do đó theo giáo huấn của vị sứ đồ, không ai thật sự có thể được coi là đã tin lành mà lại không ăn năn và từ bỏ đời sống tội lỗi để bước vào đời sống vâng phục Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chắc chắn tin lành không thể có ý nghĩa nào kém hơn như thế. Nếu tôi nói tôi tin lành, tôi phải đang nói rằng tôi tin mình là một kẻ có tội, rằng tôi đang nằm dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, rằng tôi đang tiến tới địa ngục và rằng tôi không thể tự cứu chính mình, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con đường trong Chúa Giêsu Christ và trong Ngài bị đóng đinh, và do đó tôi tin. Nhưng nếu tôi tin điều đó, tôi sẽ không tiếp tục ở cái nơi mà mình đang ở. Nếu tôi tin thì không thể. Tôi phải thấy hối tiếc về tội lỗi của mình, điều đã khiến con Đức Chúa Trời giáng thế và chịu cái chết kinh khiếp trên thập tự giá. Tôi phải có nỗi đau buồn vì tội lỗi, vì tại sao tôi lại đến với Ngài nếu tôi không ý thức được tội lỗi của mình. Và sau khi đã làm tất cả những điều đó, tôi quay lưng lại với tội lỗi của mình. Tôi không muốn thuộc về thế gian và sự tội lỗi của nó nữa. Tôi muốn thuộc về Ngài và làm đẹp lòng Ngài. Đấng đã làm quá nhiều cho tôi. Tôi dâng chính mình cho Ngài. Như chúng ta đã thấy, bạn không thể tin vào Chúa Giêsu Christ chút nào trừ khi bạn tin Ngài là Chúa cũng như là cứu Chúa của bạn. Không thể. Nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng mình tin Chúa, nhưng đức tin của chúng ta nó không đem chúng ta đến sự vâng phục của đức tin. Đó không phải đức tin cứu rỗi. Mục sư Donald Gray Barnhouse ông nói rằng chúng ta được cứu, chúng ta không được cứu để chỉ có trong đầu mình một loạt các nguyên tắc thần học. Chúng ta được cứu để dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ. Quý vị sẽ thấy rằng là không có một sự cứu rỗi nào mà không có sự sai phái, không có cái kiểu tín đồ chỉ tin Chúa mà không hề muốn làm cái gì cho Chúa hết. Không thể có. Và chúng ta cũng thấy rằng sẽ không có một cái đức tin mà không có sự vâng phục. Đức tin mà không phải là đức tin vâng phục, đó không phải là đức tin cứu rỗi. Đơn giản như vậy. Và đây là điều mà chúng ta phải đối diện với chính mình và hiểu về chính Chúa. Để chúng ta nhận ra rằng mình đã thực sự thuộc về Chúa chưa? Nếu mình chưa thuộc về Chúa thì làm sao mà mình có thể bước đi và mình có thể nói rằng là mình đi ra mình làm chứng cho người khác. Mình cũng dẫn dụ họ vào một cái phúc âm nào đó rất là xa lạ với Kinh Thánh. Cái phúc âm dễ dãi. Một cái người thuộc về Chúa, làm chứng nhân cho Chúa là cái người nhận được ân điển và sự và chức sứ đồ, và người đó còn nhận được sự yêu thương nữa. Câu 7 nói rằng gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma. Có người, nhiều người nói rằng lại câu số 7 này á, nó không cần thiết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người thuộc về Chúa là được Chúa yêu thương. Nhưng mà văn đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, như vậy thì mình tin Chúa, tình yêu của Chúa nó lợi gì cho mình? Tôi đưa ra một cái ví dụ thôi. Chúng ta có thể yêu thương mọi người xung quanh, chúng ta có thể sống vui vẻ chan hòa với mọi người, nó có khác với cái chuyện chúng ta yêu con mình không? Khác không? Không khác chứ. Hay là quý vị yêu con hàng xóm giống như con mình? Nghi rồi nghe, hỏi nó coi nó ba nó là ai. Mình có yêu người khác giống như mình yêu con mình không?
Khác chứ.
Người xung quanh mình họ cần cái gì mình có giúp không? Giúp chứ. Mình có quan tâm đến họ? Quan tâm chứ. Nhưng mà nó có khác với con mình không? Con mình nó khác, sao giống được? Tình thương phổ quát của Chúa. Chúa là tình yêu thương, Chúa có cái tình thương phổ quát cho nhân loại. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa có một cái tình thương đặc biệt cho những người thuộc về Chúa. Và Chúa gọi chúng ta là gì? Người yêu dấu của Đức Chúa Trời. The beloved of God. Người được yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta là the beloved of God. Chúng ta không phải là những người bình thường. Chúa yêu mình một bằng tình yêu của, không phải chỉ là tình yêu của một đấng sáng tạo đối với tạo vật, mà là tình yêu của cha đối với con. Chúng ta được nhận làm con nuôi của Chúa. Và bởi tình yêu đó, Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt, hướng dẫn, sửa trị cuộc đời mình. Khi chúng ta phạm tội, huyết của Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt với Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ nhận được ân điển và sự chức sứ đồ, chúng ta không chỉ nhận được tình yêu thương, mà chúng ta còn nhận được sự trông cậy. Câu 7 phần B, sứ đồ Phaolô nói rằng, nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Hội thánh của Chúa đang ở giữa một cái kinh đô của sự ác, và họ sẽ đối diện với nhiều sự bất hạnh. Nhưng sứ đồ Phaolô nói rằng ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời cha của chúng ta, cha của chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng anh em. Người tin nhận Chúa Giêsu, vâng phục Ngài, làm chứng nhân cho Ngài, không được hứa sẽ luôn thuận lợi, cái cuộc sống luôn dễ dàng, không gặp khó khăn. Nhưng chúng ta được Chúa ban cho lời hứa rằng ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ ở với chúng ta. Quý vị có nhớ đại mạng lệnh không? Trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18 mình có nhớ không? Nhớ đại mạng lệnh không? Thế thì cái điều gì quan trọng của đại mạng lệnh? Điều gì quan trọng? Cái điều quan trọng nó nằm ở cái phần cuối cùng của câu 20. Chúa sai mình đi để giảng tin lành, môn đệ quá. Và cái điều cuối cùng Chúa nói là gì? Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến khi nào? Đó là sự trông cậy của chúng ta. Chúng ta sẽ bước vô chức vụ, chúng ta sẽ nhận lấy sự sai phái của Chúa, chúng ta sẽ đi ra làm chứng nhân, không phải vì khả năng của chúng ta, không phải vì bất cứ điều gì hết, chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó bởi vì Chúa nói với chúng ta rằng và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến. Tôi chỉ muốn kết thúc ở đây. Khi chúng ta trở lại với câu 5, thành bốn chữ thôi. Chúng ta trở lại với câu 5. Đầu tiên hết, đó là chữ nhờ Ngài. Nhờ Ngài. Through whom, by whom. Và chữ kế tiếp, đó là vì danh Ngài. For the sake of his name. Vì danh. Tất cả những gì tôi và quý vị có là nhờ Ngài. Nhờ Chúa Giêsu Christ. Và nếu chúng ta thật sự hiểu được điều đó trong cuộc đời của mình, thì tất cả những gì chúng ta làm là vì danh Ngài. Tại sao chúng ta không sống vì danh Chúa được? Là bởi vì chúng ta chưa thật sự hiểu rằng những gì chúng ta có là nhờ Ngài. Nếu tất cả những gì chúng ta có là nhờ Ngài, thì tất cả những gì chúng ta sẽ đeo đuổi trong cuộc đời chúng ta không có gì khác hơn là vì danh của Ngài. Vì danh của Ngài có nghĩa là gì? Vì danh của Ngài trước hết là sống một cuộc đời thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa. Vì danh của Chúa là sống một cuộc đời thánh khiết để trở nên giống như Chúa. Vì danh của Chúa là sống một cuộc đời chứng nhân, nói cho người khác biết về Chúa. Vì danh của Chúa có nghĩa là sống một cuộc đời trong đợi sự trở lại của Chúa. Và xin Chúa đem chúng ta vào những việc. Nếu như quý vị xác nhận là mình chưa thuộc Chúa, đừng có tiếp tục dối lừa mình bằng những năm tháng ngồi trên ghế nhà thờ. Đừng có dối lừa mình bằng những cái chức vụ mà Hội Thánh giao cho mình. Đừng có dối lừa mình bằng số tiền dân hay là số người mình đi làm chứng. Nếu quý vị xác nhận mình chưa tin Chúa thì chỉ có một con đường thôi. Nếu sáng hôm nay Chúa đem quý vị ngồi đến đây, ngồi tại đây, đó là Chúa muốn nói với quý vị là hãy chạy đến nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế và là Chúa của mình. Và nếu quý vị thấy rằng Chúa đã cứu mình rồi, hãy sống cuộc đời vì danh Chúa, sống cuộc đời thờ phượng Chúa, sống cuộc đời thánh khiết, sống một cuộc đời nhận lấy sự sai phái của Chúa, sống một cuộc đời chứng nhân, sống một cuộc đời trong đời. Mà Thánh cùng đứng lên là cầu nguyện. Chúng ta chỉ có thể làm chứng nhân khi chúng ta làm con của Chúa. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Nếu quý vị thấy rằng mình chưa thật sự tin nhận Chúa, cầu nguyện, quý vị tất cả đây đều biết cầu nguyện hết, đừng đánh mất cầu. Giờ này nói với Chúa rằng Chúa ơi, con nhận Chúa làm Chúa và làm Chúa cuộc đời con. Bấy lâu nay con bị lừa dối bởi nếp sống tôn giáo nhưng con chưa thật sự là con của Ngài. Và nếu quý vị chưa phải là con Chúa, mọi điều khác trong cuộc đời mình đều vô ích mà. Mọi người đến với Chúa tra xét về sống mình trước mặt.